Hành đúng pháp chứng minh hàng nguyên của mình มีท้องน้อยยอมลาภุกลานข้าวเครื่องตาวิคำเหนียมแม้คือเจ๊กองใจเชื่อจริงทางต้องเสียสาบลาภุกลานข้าวเครื่องมีทุนเต็มเกียมเยื่อมีจงบาดีเอิ้นดมเคยแย่กันสาบลาภุกลานข้าวเครื่องยังโยกันเสื่อมว่าเสื่อมเหี้ยเกี้ยงตาบ่มตีไปยามหนึ่งสาบลาภุกลานข้าวเครื่องสองตาหมันใดเลือกดีทันใดจึงโมวาเนียสร้างลาภุกลานข้าวเครื่องที่ทุกจำเบียดเลย
จึงต้องดัง
ต้มเจ้าเธอสายฟ้าโหเยี่ยมลาภุกลานข้าวเครื่องยิ่งต่อทันยื้อไปท้องจองดาวถอยท
อง
ลายเหลือแห้งว่างลาภุกลานข้าว
นะโมพุทธายะได้là chương trình của pháp พุทธาธรรมđến sau thoát mỗi ngày 2 giờGiờ Việt Nam từ 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, giờ New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali từ 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris từ 2:30 đến 5:00 chiều, giờ Sydney từ 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con tâm như thành chỉnh định lễ sư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ sáu.12 tháng 9 năm 2014, Phật lịch 2558, đề tài. Hôm nay giáo trình tinh tập Sutta Nipata, chương 3 đại phẩm, kinh Gandhara Sita Saravaya, người sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nhật đảnh lễ tam bảo.Con, chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Nhớ tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều nữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn.Nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời.Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, Nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, Nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thể đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu, đi.Đi cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh biết là tu trong thiền.Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện cộng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, con xin được phép diện thiết cho cô Thanh Như. Dạ, tha thứ làm thai chúng con kính lãnh lễ tri ân để đức minh hạnh, kính lập chi tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Bài học hôm nay xin xin đối cá pha la đò cá câu kệ ngôn 464 và 465. Chúng con kính lãnh lễ cung thỉnh thượng Phật Đại Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Quan Giác Ngộ Tam Thai. Xin hữu gì có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Tiếp tục kính đại lễ sư trưởng, kính chào sư công đức và thân chào tất cả những Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài kinh Xuân Đoan Chắc Phạm Đoan Chắc. Vậy cái này tuần trước chúng ta đã học một phần, hôm nay chúng ta tiếp tục 464 và 465. Chúng ta cũng xin nhắc lại những gì là bài kinh này Đức Thế Tôn thiết để tế độ mời một xin lễ các và đội các. Khi ngài ngự tại tỉnh chúng của Tô Lâm, các bữa ăn cơm trưa ở tại gốc cây, và quan sát thế gian ai và đã được chết được và đã đi đến ngày và ngày sẽ thiết pháp. Ông ta phải xuất gia chứng quả là hắn. Và Đức Phật này biết rõ là mà là một người yếu mà nhìn thấy ngày thì sẽ không có đến. Cho nên ngài đã đi đến gần cái bờ sông nơi mà Lâm Môn Phật Đà Đoà Chá này là lễ quốc tế tế tịnh. Lúc đó ngài ngồi ở một nơi gần đó và ngày trận đầu lại ở đây xin mời chúng ta đi giải thích là tại sao Đức Thế Tôn lại trầm đầu như vậy. Có phải là vì lạnh, vì nóng hay là vì để che mặt? Ở đây giải thích rằng chư Phật không bao giờ xem trọng thân mình Nhưng mà ngày, nhưng mà Đức Thế Tôn nghĩ rằng ta sẽ cầm đầu khi mà Bà La Môn muốn đi tới A Di Đà Brahmane Di Tăng muốn của Đức Phật đấy, ta sẽ mở ra thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta thấy rồi chúng ta đến những mới hỏi lúc đó ta sẽ thấy rằng. Thì như vậy rõ ràng ở đây cái việc mà Đức Thế Tôn cầm đầu quý vị được tới nhà chi hồi nào giờ chúng ta không có nghe cái sở hành của Đức Phật như vậy bao giờ. Ngày đi ra đường đầu trời nắng này cũng không có cầm đầu, trời mưa này cũng không có cầm đầu. Nhưng mà ở đây vì lý do đó Đức Thế Tôn ngài đã suy nghĩ như vậy. Cho nên khi mà Bà La Môn đi đến không biết ngài là ai, thì để đến gần đến sát bên thì Đức Thế Tôn vừa như là ngài nghe cái tiếng động nhỏ, ngài mới mở y trật đầu á, mở y ra thì Bà La Môn nhận thấy ngài thì gọi là ông thấy một vị Sa Môn đồng trọc. Ông ta tính ngài bỏ đi rồi, nhưng mà ông ta lại suy nghĩ đã đi đến thì hãy đến hỏi cho ra, hỏi một vài vấn đề cho tại sao bỏ đi. Thế là ông ta đến hỏi Đức Phật về hỏi sanh vô minh, hỏi Đức Thế Tôn về cái này. Còn thêm một chi tiết nữa là ở đây chúng ta sẽ hỏi rằng là thường thường thì chúng ta thấy cái tượng Phật là có cái tóc ở trên đầu chứ đâu phải là cạo cạo trọc. Thì ở đây quý vị ở bên trước hết thì chúng ta phải biết rằng khi mà Đức Tôn khi mà Thế Tử Thiện Đạt Ta ngày từ bỏ hoàng cung ngày đi xuất gia thì đến bờ hồ Anuma, đến qua bên kia sông Anuma thì ngài đã dùng gương để cắt tóc, ngài cắt cái búi tóc của ngài này. Và như vậy tóc của ngài chỉ còn lại cỡ khoảng chục hai đến tay thôi, còn chỉ hai đến tay tức là độ khoảng hai ba cm. Và nó tự xóa lại, nó xóa theo từng từ ở xóa theo cái vòng bên phải cắt ra đầu. Và bên Ấn Độ lúc đó thì thương thì người ta luôn luôn người ta để tóc dài, chỉ có các vị xuất gia mới là cạo tóc sát da đầu hoặc là một thời gian nửa tháng khi mình chưa cạo thì tóc nó lên vào tầm hai ngón tay, thì người ta vẫn xem như đó là bị Sa Môn đồ trọc. Và do vậy cho nên Bà La Môn này khi mà thấy Đức Phật bởi đầu của ngài không có tóc, ngài không có búi tóc, ngài không có bệnh tóc, mà chỉ thấy là chỉ còn vài cm tóc sắm lại cắt ra đầu người, cho nên ông ta mới biết ngài là vị Sa Môn được ta hỏi như thế. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục học 468 và 414. Ở đây như thế quý vị được những cái câu này là những cái câu mà Đức Thế Tôn này đã trả lời cho ngài đã giải. Ngài đã giải thích cái câu hỏi của ông Bà La Môn. Và bây giờ thì mời Phật tử ông Ti đọc cho chánh văn của những bài kệ ngày hôm nay trong cái bài kinh Kinh Lễ Sát Phạt Đồ Chắc. Sau đó thì Đức Phật tử thì ông Ti của chương trình hôm nay thì sẽ bắt đầu thuyết giảng Nam Mô Bổn Thầy.
Những vị đã luân thoan, các căn khéo định tĩnh, như căn được dễ thoát khỏi năm quốc ra hôn, hãy đứng cúng dường, hãy đúng thời cúng dường đồ cúng dường vị ấy. Chỉ vị hạnh phạm hạnh nào muốn nguyện cầu công đức, hãy tổ chức tế bần với cúng dường như vậy. Không biết có nghe không vậy? Không tham dính vật gì, họ du hành ở đời luôn luôn giữ chánh niệm, từ bỏ ngã sở kiến, hãy đúng thời cúng dường đồ cúng dường vị ấy. Vậy vị phạm chí nào muốn cầu nguyện công đức, hãy tổ chức tế đàn với cúng dường như vậy. Chúng con kính thỉnh Thượng Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy Dạ. Con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam Mô Bổn Thầy Dạ. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Hà Giá. Con thành kính lãnh lễ công đức tam bảo, Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính lãnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Tiền Siêu, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học tiếp theo bài kinh Xuân Gá Ý Cát và Gá Bọt Cát. Ở trong tuần trước mà chúng tôi đã thuyết giảng về cái phần bắt đầu, và ngày hôm nay thì chúng tôi thuyết giảng tiếp tới hai cái bài kệ tiếp theo. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái bài kinh này, như hồi nãy Thượng Tọa Tỳ Siêu đã giới thiệu cho quý vị biết, nói về cái duyên từ của bài kinh này, thì tiếp theo thì chúng tôi cũng nói tiếp theo cái phần này thì quý vị thấy rằng đối với bà La Môn Xuân Á Thí Cá và Lược Giá gì đó, thì cứ nghĩ là cái sự cúng dường cho những vị thờ lửa, hoặc là cúng dường cho những cái tế đàn thờ lửa là sẽ có được cái sự lợi ích. Nhưng mà khi mà đi đến gặp Đức Thế Tôn, thì cái tư tưởng của Xuân Á Thí Cá đã thay đổi rất là nhiều. Nên lúc bấy giờ, khi mà nghe Đức Phật đã nói lên vài điều rồi đó, thì Xuân Á Thí Cá đã nói với Đức Thế Tôn: con thì con rất là ao ước được cúng dường những cái tế đàn, rất là thích cúng dường tế đàn. Như ở trong những cái phần kệ nói rằng là tôi tha thiết ao ước được cúng dường tế đàn. Sau khi mà nói như vậy rồi đó, thì Đức Phật đó mới dạy cho Xuân Á Thí Cá nghe về cái sự cúng dường những cái tế đàn nào. Thì cái lời dạy của Đức Phật có liên quan tới hai câu kệ mà chúng ta vừa được nghe. Chúng ta vừa được nghe vị Phật tử ở trong rung đọc lên: đi đến cúng dường những cái vị nào mà đã bỏ dục, du hành không gia đình, khéo chế ngự nhiếp phục như con thôi trực chỉ, đúng thờ đối vị ấy hãy cúng đồ tế tự. Vị phạm chí cầu phước hãy bố thí như vậy, hãy tổ chức tế đàn với cúng dường như vậy. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái thời đó thì quý vị thấy rằng có rất là nhiều cái tế đàn, nhưng mà khi mà Đức Thế Tôn của chúng ta xuất hiện, ngài là một cái con người duy nhất là một cái con người đầu tiên mà đã rẽ được, đã có được cái lối mòn của sự tín ngưỡng mê tín, những cái tập tục những cái tập tục đó đối với Đức Phật, cái ngày đã xóa mòn được cái con đường đó rồi, quý vị. Thành ra lúc bấy giờ ngài mới chỉ cho Xuân Lá Lý Cá cúng dường để mà có phước báo, cúng dường những cái lễ đàn để mà có phước báo. Có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là khi mà mình cúng dường cho những cái vị mà đã bỏ được các cái dục này, bỏ được các cái dục, sống một cái đời sống xuất gia, sống một cái đời sống xuất gia, như vậy thì cái lễ tế đàn của mình, cái sự cúng dường nó có phước. Ở trong cái trường hợp này nó liên quan tới gì nữa? Chúng ta trước đây chúng ta có học một cái bài kinh nói về cũng là cái sự cúng dường. Lúc đó cũng có một cái vị Bà La Môn đi đến hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, cái chỗ nào cần cúng dường? Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới trả lời là cái chỗ nào tâm mình quan hỷ, cái chỗ nào tâm mình quan hỷ. Cái điều này là tại sao quý vị? Thí dụ như giờ ai mà hỏi quý vị cái chỗ nào mà cần bố thí, cái chỗ nào mà cần cho, cái chỗ nào mà mình cần bố thí, chỗ nào mình cần cho, không lẽ mình nói rằng là tôi, không lẽ mình nói rằng là tôi cần, hoặc là mình không thể nào mà mình nói rằng là bạn mình cần, vân vân. Thì cái chỗ nào mà cần bố thí, cái chỗ nào tâm của chúng ta quan hỷ thì cái chỗ đó chúng ta cứ đến chúng ta bố thí. Cũng như ở trong xã hội ngày nay, những cái tổ chức từ thiện hoặc là những cái tổ chức y tế, vân vân, quý vị thấy rằng ví dụ như người ta thích đến nhà thương, người ta bố thí thì ta thích nhà thương, người ta đến không có điều gì hết, mình không có quyền nói ra nói vô. Hoặc là có những cái trường hợp mà ví dụ như là người ta muốn đến cô nhi viện bố thí ở đó, hoặc là người ta đi tìm những trẻ em mồ côi, người già neo đơn, rồi người bệnh, người cô, thì thật sự ra quý vị thấy rằng ở trong Việt Nam, ở nước ngoài thì chúng tôi không biết nhiều, nhưng mà ở trong Việt Nam thì quý vị thấy rằng mỗi người một tính, mỗi người một tính thôi. Có người thì thích đi đến trại dưỡng lão của người già, có người thì đi đến trẻ mồ côi, có người thì thích đi đến bệnh viện, nói chung là có những người cũng rất là ngộ, vì người ta thấy ví dụ như là ở trong bệnh viện mà những người nào bệnh não thì ta não rồi thiếu ăn đồ này kia thì người ta thích đến đó người ta bố thí. Thì cái điều này chúng ta bắt gặp ở trong kinh không có sao hết, không có sao hết. Thế mà cái chỗ nào mà tâm của chúng ta quan hỷ thì chúng ta cứ đến, đến đó để mà chúng ta bố thí. Chúng ta không nên, ví dụ như mình không nên nói rằng là cái chỗ đó không cần hoặc là cái chỗ kia không cần. Để trước khi mà đi vào cái chi pháp đó, thì chúng tôi cũng nói sơ qua cái điều này nhiều. Có những người người ta khi mà người ta bố thí, người ta bị lệch lạc ở cái tâm. Người ta cứ bị lệch lạc ở tâm. Tại sao nghĩ gì? Người ta cứ nghĩ rằng là cái này nó phung phí hoặc là cái này nó không cần thiết. Cái điều đó nó không quan trọng với mình. Khi nào mà cái tâm của chúng ta mà chúng ta cảm thấy chúng ta quan hỷ với cái hội chúng đó, chúng ta quan hỷ với cái đối tượng đó, thì chúng ta cứ bố thí. Cái điều đó được bắt gặp ở trong kinh Đức Phật đã dạy cho ông Bà La Môn. Ông hỏi Đức Thế Tôn chỗ nào cần bố thí, thì Đức Phật trả lời cho ông nghe là chỗ nào cái tâm của ông quan hỷ thì ông cứ đến đó ông bố thí. Đó. Rồi khi mà ông hỏi thêm một câu nữa, bạch Đức Thế Tôn, chỗ nào có phước lớn, chỗ nào có phước lớn, thì lúc này Đức Phật nói rằng là câu hỏi trước và câu hỏi sau nó khác nhau xa, nó khác nhau xa. Nhưng mà bây giờ ông hỏi thì Đức Phật, Đức Thế Tôn sẽ thuyết giảng cho ông nghe cái chỗ mà có phước lớn là nó khác gì. Đối với những chuyện nào mà đã đoạn tận được lậu hoặc, đối với những chuyện nào mà đã đang ở trên cái con đường để đoạn tận lậu hoặc, thì ở cái chỗ này thì chúng tôi tóm tắt lại thôi, chứ ở trong cái bài kinh đó Đức Phật nói rằng là cái chỗ mà cúng dường mà được phước lớn là những vị đã vũ bỏ được phiền não, đoạn trừ được lậu hoặc, có nghĩa là những vị thánh A La Hán, rồi đến những vị mà chứng A Na Hàm, những vị tu đầu Tư Đà Hàm, những vị tu đầu Quần, rồi những vị đang trên cái con đường tu tập đó, vân vân. Đức Phật đã liệt kê những vị mà chứng đắc được đạo quả hết, đó là cái sự cúng dường đến cái chỗ đó là được cái phước lớn. Bây giờ trở lại với cái bài kệ ngày hôm nay đó, là Đức Phật nói rằng là cúng dường hoặc là cúng tế đàn đến cái vị mà cần, cái vị mà đang mà cầu phước để mà được cái phước lớn đó, thì hãy cúng những cái tế đàn nào mà có những vị mà đã bỏ dục mà sống đời sống phạm hạnh, sống cái đời sống không gia đình. Vậy thì ở trong đây có nghĩa là như thế nào quý vị? Cái từ bỏ dục hoặc là bỏ được những cái dục đó. Dục ở đây á, nó có nhiều trường hợp lắm quý vị. Cũng như ngày hôm qua chúng ta nghe nói về trường hợp thể siêu nhất về cái chữ ca mái hay là ca mê tú, những cái dục. Thì nếu mà đối với Đức Phật đó, hoặc là những vị mà A-la-hán, các vị đó từ bỏ những cái dục ở đây, luôn cả những cái vật dục nè, cam á bất thú nè, rồi cái sự tham dục nữa, cam á tâm ha, hoặc là nếu mà nói về những cái lậu hoặc cũng vậy, cam á ô khá, hoặc là cam á phá quá, có nghĩa là đối với những cái vị mà đã vượt được, được cái dục và đã đoạn vận được những cái dục. Vậy thì ở đây cái điều chủ yếu là bỏ được cái gì, đoạn vận được cái gì, đoạn vận được những cái tâm, những cái tâm mà ham muốn về các cái dục. Cũng như ở trong có những cái đoạn kinh khác chúng ta được nghe nói rằng là các hoa mỹ ở đời không phải là dục, tâm ham muốn của con người mới gọi là dục. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở trên cái đời sống này đó, chúng ta thấy rằng ví dụ như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, hoặc là nếu mà nói theo những cái cách thông thường, những gì chúng ta thấy được đó là gọi là cảnh sắc, những gì mà chúng ta nghe được gọi là cảnh thinh, những gì chúng ta ngửi được gọi là cảnh khí, những cái gì mà chúng ta nếm được gọi là cảnh vị, những cái gì mà chúng ta xúc chạm được gọi là cảnh xúc. Thì ở trên đời sống này, ví dụ như con người hoặc là âm thanh, rồi cái tiếng nói, rồi những cái mùi hương, mùi thơm, hoặc là những cái thức ăn vân vân, những cái đó mà khi mà tâm của chúng ta tiếp xúc mà chúng ta không có bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi tham, bởi sân, bởi si, thì như vậy là một cái người mà đã đang và đã đoạn tận được thành những cái dục. Hay nói một cách rõ hơn là những cái sự mà chúng ta cúng dường mà được cái sự mà phước báo nhiều hoặc là cái phước lớn nhiều, là những cúng dường đến những cái đối tượng mà người ta đã từ bỏ cái gì hả? Từ bỏ cái sự ham muốn rồi. Còn đối với tất cả chúng ta thì quý vị thấy rằng là chúng ta vẫn còn bị những cái dục này nó chi phối, chúng ta bị những dục này nó chi phối rất nhiều. Bây giờ ví dụ như là chúng ta ngó những cái hình ảnh gì chúng ta cũng cảm thấy đẹp, rồi chúng ta nghe những cái âm thanh gì chúng ta cũng thích, chúng ta ngửi những cái mùi gì chúng ta cũng thích, rồi chúng ta nếm những cái vị gì chúng ta cũng thích, rồi chúng ta xúc chạm, ví dụ như là chăn yên miệng ấm, hoặc là những cái gối, cái mền, cái ghế vân vân, cái gì chúng ta cũng khởi lên cái sự ước muốn, hoặc là chúng ta cũng khởi lên cái sự tham muốn về những cái vật đó. Thành ra do khi mà chúng ta cúng dường đến những cái người mà cái tâm của họ, cái tâm của các vị đó, cái sự ham muốn nó càng ít thì chúng ta cúng dường chúng ta sẽ được cái phước báo nó càng nhiều đó. Còn thấy bằng cái tâm của con người mà nó còn nhiều cái sự những cái dục đó thì cái sự cúng dường của chúng ta nó sẽ ít lại, cái phước báo nó sẽ được ít lại. Thì qua cái hình ảnh này nè, chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống, đối với những cái sự mà tu tập chân chánh, mình hiểu biết hoặc là mình mình biết cái cách mà để mà mình biết cái cách để mà mình tu tập đó. Cái điều này nó là khó quý vị, cái điều này nó khó đạt được. Còn cái chuyện mà thí dụ như là mình chăm sóc một ngọn lửa hoặc là mình chăm sóc một cái tế đàn gì đó, cái điều đó nó rất là dễ. Hay nói ra một cái cách khác đó, là khi mà chúng ta mà muốn tu tập mà chúng ta muốn đoạn tận tham sân si, cái điều đó nó lại là một cái điều rất là khó làm. Nhưng mà đối với thí dụ như là chúng ta thờ lửa hoặc là chúng ta tu tập khổ hạnh bằng cách là nhịn ăn hoặc là bằng cách này bằng cách kia, thì những cái chuyện đó nó rất là dễ. Cũng như có những lần chúng tôi nói thí dụ như là mình tu tập đó, mà mình khổ hạnh, thí dụ như là mình tu tập một cái pháp môn là uống nước không, thì nếu mà những cái pháp môn này mà nó đoạn diệt được tham sân si đó, thì cái điều này chúng tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đến một thời gian nào đó, ví dụ như trong vòng vài năm là chúng ta sẽ đoạn tận tham sân si được. Nếu mà chúng ta thực hành cái pháp môn đó mà nó đúng đường ở đây chúng ta phải nghi kỹ để không thôi là mình sẽ bị lầm. Chúng tôi nói rằng là những cái pháp môn mà khổ hạnh, những cái pháp môn đó mà dẫn đến cái sự giải thoát, thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ giải thoát rất là nhiều người được giải thoát. Tại sao? Tại vì những pháp môn nó thật sự ra khi mà chúng ta nhìn lại chúng ta thấy rất là dễ tu tập. Ví dụ như giờ mình tu tập mà cái pháp môn mà ví dụ như là uống nước lạnh thôi, thì cái điều này ai mà không uống được cái gì, ai mà không uống được. Ví dụ như mình tập thì một thời gian mình tập một thời gian là sẽ được. Nhưng mà có cái đường hướng của Đức Phật dạy chúng ta là cái tu tập cái con đường bát chánh đạo, hoặc là chúng ta tu tập ví dụ như chúng ta thấy mình tu tập để mà mình đoạn tận tham sân si rất là khó. Chúng ta rất là dày công, chúng ta bỏ rất là nhiều công sức để mà vào ở trong cái cuộc tu đó. Thành ra đó mình mới thấy rằng là cái người mà những cái vị mà tu tập để mà đoạn tận được những cái ái dục, bất cứ một cái sự ham muốn nào, ham muốn đối với cảnh sắc, ham muốn đối với một cái cảnh gì cũng vậy, chúng ta tu tập cái chỗ này nó khó này. Cái chỗ này nó khó. Còn nếu mà nói về những cái con đường khác này, thì nó không có cái gì mà để mà nó dội mà chúng ta làm mà nó khó. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi đọc ở trên báo, ở trên mạng có những cái trường phái họ đi du hành. Họ đi du hành được một cái cũng như là một dòng của trái đất, họ đi trong vòng vài năm, vài chục năm thôi. Thì thật sự ra những người đó người ta có luyện những cái pháp môn của người ta, nhưng mà người ta mới đủ sức để mà người ta đi bộ hành từ ở trên cái dãy núi này đến cái dãy núi kia. Nhưng mà cái điều đó thì nếu mà chúng ta mà cố gắng thì chúng ta cũng đi được thôi. Nhưng mà hỏi mà một cái con người mà tu tập đó, mà làm sao mà không có bị tham tâm si đó, thì cái điều này nó rất là khó. Đừng có nói đến cái sự mà đoạn tận tham tâm si nó khó. Nhiều khi chúng ta ở gần với một cái vị mà có cái sự hiểu biết đúng đắn, hoặc là một cái vị A-la-hán, hoặc là một cái vị mà đó đoạn được tham sân si, nhiều khi mình ở gần với những cái vị đó mà mình cũng biết những gì. Mình chỉ biết rằng mình chỉ có những cái pháp môn khổ hạnh thì có những người ta chú ý nhiều, chứ đối với ở trong cái thường thường ở trong cái đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta ở gần người trí thì chúng ta không biết. Cũng như chúng tôi nhớ rằng là trước kia chúng tôi có đọc một cái tích truyện đó. Ở trong cái một cái ngôi chùa đó có hai vị sư tu tập. Một vị sư già do lớn tuổi rồi mới vào chùa để mà xuất gia. Rồi trong đó có một cái vị tỳ khu còn trẻ mà đã chứng đắc A La Hán rồi. Thành ra cái vị sư già này mới hỏi rằng bạch đại đức, mình làm sao mà mình nhận biết được cái vị đó là cái vị A La Hán? Thì cái vị tỳ khu trẻ đó, vị đó mới kể rằng là trước kia có một cái vị sư già rồi tu tập, rồi sống chung với một cái vị sư trẻ, mà cái vị sư trẻ đó là một cái vị A-la-hán, mà cái vị sư già đó sống gần như vậy mà trong một thời gian dài mà cũng không nhận biết được. Thì ở trong cái phần giải thích về cái tích chuyện đó mới nói rằng là cái vị tỳ khu trẻ muốn mớm mồi cho cái vị tỳ khu già biết rằng là đang sống chung gần gũi với một cái vị tỳ khu mà đã đắc A la hán, nhưng mà do cái sự lớn tuổi quá rồi tu tập của vị sư già này cũng không có hiểu được, ở đây thì chúng tôi muốn nói ra cái điều này đến chi. Có nhiều khi chúng ta có những cái tế đàn hoặc là chúng ta có những cái sự mà cúng dường, nó cái phước báo nó rất là nhiều, nhưng mà có nhiều người không nhận ra, ví dụ như chúng tôi khi mà những cái người cư sĩ người ta đến chùa, mình hướng dẫn người ta cúng dường cây tăng, thì có gì đâu quý vị, thì tùy theo cái trường hợp, có những cái cục lễ cây tăng thì chúng ta do cái người thí chủ, người ta ví dụ như có những người thí chủ ở trong những lần đầu tiên đến mà cúng dường cây tăng, thì lúc đó mình mới giới thiệu hôm nay cái sự cúng dường của quý vị có vị trưởng lão này, rồi có vị trưởng lão kia, rồi mình hướng dẫn đầy đủ cái nghi thức, ví dụ như là rồi xong rồi mình mới thuyết giảng cho cái người đó nghe rồi cái sự cúng dường thanh tịnh là như thế nào, do cái vật khí thanh tịnh, rồi cái người bố khí thanh tịnh, rồi cái đối tượng nhận khí thanh tịnh, vân vân. Thì đối với những người mà người ta mới đến chùa thì mình phải hướng dẫn chi tiết như vậy. Nhưng mà sau một thời gian làm lâu rồi thì người ta chỉ đi đến người ta cúng, rồi mình hướng dẫn người ta cách dân, rồi mình chỉ nhắc đến cái sự mà suy nghĩ về phước báo vân vân, thì có những người đang nghĩ rằng là tại sao mà mình làm nó quá đơn giản, mà trong khi những cái sự cúng dường khác, ví dụ như là người ta phải cũng như là người ta đốt nhang, rồi người ta chưng bông, rồi chưng hoa chưng quả, rồi người ta giới thiệu, nói chung là người ta làm cái cuộc lễ đó, người ta nói rằng là cái cuộc lễ này không có long trọng, nó không có bằng những cái việc trước, rồi không biết cái phước báo nó có được nhiều hay không. Thì kính thưa quý vị, những cái sự cúng dường đó, nếu mà long trọng với một cái ý nghĩa gì, long trọng với một cái ý nghĩa là mình cúng dường đúng pháp, cúng dường bằng một cái tâm trang nghiêm tâm, hoặc là mình cúng dường bằng một cái sự cung kính vân vân, thì đó là cái sự phước báo của mình sẽ thu hoạch được. Còn nếu mà mình cúng dường mà long trọng mà với một cái cũng như là một cái tâm mà hiểu sai, hoặc là một cái cúng dường mà cái sự long trọng đó mà nó không có đi vào cái mục đích nhiều, ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp mình cứ đem cơm cúng Phật, rồi mình căn cái cúng Phật đó, mình tưởng rằng là cái giờ ngọ là Đức Phật mới độ được thì cái sự mà đem cơm cúng Phật, rồi mà khi mà mình cúng cho mình nghĩ rằng mình cúng cho Phật ăn nhằm cái giờ ngọ này kia, thì cái điều đó dù cho mình có làm long trọng mà cái phước báo nó cũng không có bằng khi mà mình cúng dường đến những cái vị mà gọi là những cái vị sư, hoặc là mình cúng dường cho tăng thí. Thường thường khi mà mình tụng kinh mình biết rằng là mình đem hết lòng sám hối đến hai bậc tăng bảo, Lộc Hàm tăng và Thánh tăng, nhưng mà khi mà chúng ta cúng dường chúng ta không có nghĩ những vị sư này là đang là tăng bảo, thì tăng bảo mình mới vừa tụng xong, tăng bảo ở trong đó có hai bậc Phàm tăng và Thánh tăng, thì chúng ta cứ hướng cúng dường mà chúng ta hướng đến siêu tăng như vậy thì cái phước báo của chúng ta nó sẽ nhiều. Thì cũng vậy, trở lại với cái câu kệ này, thì quý vị thấy rằng là Đức Phật đã dạy cho cái vị mà Xuân Đá Thích Cá này cái cách cúng dường đến những cái vị nào mà đã từ bỏ được những cái dục lạc mà khéo chế ngự nhiếp phục được cái tâm của mình, thì như vậy cái tế đàn đó, cái sự cúng dường đó nó được phước báo lớn.
Rồi ở trong cái câu kệ kế tiếp đó, Đức Phật đã dạy cho cái vị này là cúng dường cho những ai mà đã ly tham, là đã ly tham các căn khéo định tĩnh như căn được giải thoát, thì mình cúng dường ngay chỗ này có phước. Chúng ta cúng dường ở chỗ này có phước. Nhưng mà quý vị biết rằng là đối với cái sự ly tham, đối với cái sự ly tham, cái điều này nó rất là khó nha quý vị. Điều này rất là khó. Ly tham có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái vị này đã lìa khỏi tham ái, hoặc là đã chặt đứt được những cái tham ái, dù đó là tham mà nó thuộc về mà dục giới, hoặc là sắc giới, hoặc là vô sắc giới. Cái vị này đã đoạn tận, ly lìa chặt đứt được tất cả những cái tham ái, thì lúc đó là chúng ta cúng dường, nói Đức Phật nói cho cái vị mà Bà La Môn Sunanika nghe là cúng dường cái chỗ đó có phước. Thì quý vị thấy rằng cái cuộc tu này đó, chúng ta mà muốn mà ly tham, cái điều này là một cái điều rất là khó. Tất cả mình nói ra đó, thì nhiều khi nghe thì mình nghĩ rằng nó hơi kỳ, nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta, cái tham chúng ta còn nhiều đó. Ai cũng còn cái tham nhiều đó. Thử mà bây giờ mà tự nhiên mà kêu quý vị là kêu đối với tất cả chúng ta, chúng ta đừng có tham ăn nữa, chúng ta đừng có tham ngủ nữa, hoặc là chúng ta đừng có tham ái nữa, nói chung là chúng ta lìa bỏ tất cả. Cái điều này tự nhiên mà mình kêu người ta làm gì là mình thấy rằng không ai làm được, không có ai làm được cái điều này hết quý vị. Chúng ta tu tập, nếu mà chúng ta mà muốn mà đi tham được á, nó phải có một cái đường lối đàng hoàng. Ví dụ như nếu mà không mình kêu mà một cái sự mà không vậy đó, thì chúng tôi nghĩ rằng rất là khó ai mà làm được. Bây giờ con người chúng ta làm lụng cực khổ để chi vậy, để người ta có cái nhà ở cho nó rộng rãi thông mát, rồi con người chúng ta làm lụng cực khổ, rồi đến cái bữa ăn để cái sự mà như là cái bữa ăn của người ta để mà nó thỏa mãn, hoặc là nó bù đắp lại những gì ta mệt mỏi, rồi cái giấc ngủ của người ta cũng vậy, rồi người ta làm cực khổ ra đó, người ta có xe cộ, người ta có tài sản rồi gì kia, tự nhiên giờ mình kêu bỏ hết một người ta đâu có bỏ được. Cũng như bản thân mình cũng vậy, bản thân cũng như là tự nhiên mà kêu chúng ta mà bỏ, cũng như là mình bỏ hết mọi cái gì mà mình có, tất cả cái gì mình có. Thì cái điều này á, mình kêu thì mình kêu vậy, chứ thật sự ra bản thân mình chưa chắc gì mình làm được. Vậy thì ở trong Phật giáo á, kêu cái điều này á, là mình phải làm như thế nào mà mới đạt được như vậy. Chúng ta thấy rằng là đối với tham hoặc là những cái phiền não, nó có ba cái cấp độ cái gì? Nó có ba cái cấp độ. Những cái phiền não thô, những cái phiền não thô, rồi những cái phiền não chung, rồi những cái phiền não vi tế. Có nghĩa là ở trong cái đời sống này, chúng ta có tham sân si ngã mạn và những chúng ta có đầy đủ hết, nhưng mà chúng ta phải phân chia ra ba cấp độ: cái cấp độ thô nè, cái cấp độ trung nè, cái cấp độ mà vi tế. Có nghĩa là chúng ta tu tập đối với những cái phiền não tham mà nó thuộc về thô, nó phát ra ở khẩu nghiệp hoặc là thân nghiệp của chúng ta, thì chúng ta phải biết cách trị nó. Chúng ta biết cách trị nó có nghĩa là chúng ta phải thọ trì ngũ giới, hoặc là bát quan ngay giới, hoặc là đối với những cái vị xuất gia thì có giới của những vị xuất gia. Để chi? Để chúng ta ngăn ngừa khi mà một người mà đã tu tập mà chúng ta đã biết giữ giới rồi, thì chúng ta không trộm cắp, không tác phong, không tà dâm, vân vân, thì để chúng ta ngăn chặn bớt cái phiền não thô đó, chúng ta ngăn chặn bớt một cái phiền não thô đó bằng cách là chúng ta có cái sự mà giữ giới, chúng ta có cái sự giữ giới, chúng ta mới ngăn chặn được những cái phiền não đó. Rồi đối với những cái phiền não chung đó, có nghĩa là sao? Có nghĩa là đời sống của chúng ta đó, nếu mà nói về cái tham là do, ví dụ như là do chúng ta có phước, hoặc là do chúng ta có nhớ nên chúng ta không có vi phạm vào những cái sự mà lừa dối, chiếm đoạt tài sản người khác, hoặc là chúng ta không có cái sự những cái khẩu nghiệp bất thiện hoặc là thân nghiệp bất thiện mà chúng ta trộm cắp, chúng ta làm cái điều này, chúng ta làm cái điều kia phi đạo đức vân vân, thì do chúng ta có nhớ chúng ta đã giữ được những cái điều đó rồi. Nhưng mà đối với trong khi mà chúng ta giữ được cái điều đó rồi, nhưng mà cái tâm của chúng ta thật sự ra quý vị thấy rằng cái tâm của mình nhiều khi những cái phiền não thôi mình chặn được, nhưng mà đối với những cái phiền não mà cái tâm mình nó ham muốn thì chúng ta rất là khó chúng ta dừng được quý vị. Đó là ví dụ như cái tâm của mình á, mình cái tâm mình nó luôn luôn cái gì, nó luôn luôn tìm kiếm những cái dục lạc. Cái tâm của con người chúng ta luôn luôn tìm kiếm những cái dục lạc, hoặc là cái tâm của mình luôn luôn tìm kiếm những cái thọ lạc. Chứ cái tâm của mình nó bình thường không ai đi tìm cái khổ, không ai đi tìm cái khổ, nhưng mà mình thường thường mình đi tìm kiếm những cái này. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng nếu mà mình có khả năng, nếu mà gia đình mình mà có khả năng, thì nếu mà trong một cái mùa hè nóng nực mình có tiền thì mình sẽ tìm gì? Mình tìm mình mua cái máy lạnh liền, hoặc là mình tìm mình mua cái quạt máy đi. Thành ra ở đây chúng tôi nói rằng là cái tâm của mình á, ngoài cái sự mà mình giữ giới rồi, khi mà mình giữ giới rồi, nhưng mà còn cái phần là còn lại á, là cái tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào nó cũng tìm đến những cái khoái lạc của giác quan, hoặc là những cái trạng thái của thọ lạc. Ai cũng muốn tìm về cái điều này hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà không có biết ngăn cản thì càng ngày nó sẽ càng lớn mạnh. Càng ngày những cái tâm tham này nó sẽ càng ngày nó càng lớn mạnh. Quý vị thấy rằng có những người ta, ví dụ như người ta muốn được cái nhỏ, khi mà nó hoàn thành rồi, người ta sẽ muốn được cái lớn. Rồi người ta bỏ quên cái sự tu tập chung. Đó, thành ra ở đây chúng tôi muốn nói lên cái điều này. Khi mà mình muốn đi trên cái con đường đi xa, nó phải có từng giai đoạn, nó phải có một cái cách đi đàng hoàng. Có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng là một cái cách tu tập, cũng như những vị bác sĩ khi mà định được cái bệnh của bệnh nhân đó rồi, thì bác sĩ người ta cũng có một cái phác đồ để trị bệnh. Thì đối với cái đời sống tu tập của chúng ta, chúng ta cũng phải có một cái đường lối để mà chúng ta đi, hoặc là chúng ta cũng phải có một cái phương pháp để mà chúng ta tu tập, thì nó mới dần dần nó mới bào mòn, dần dần nó mới cắt được những cái tham ái. Thì trở lại với chúng tôi đang nói ở đây, khi mà đối với những cái phiền não thô thì chúng ta chế ngự nó bằng giới. Rồi đến khi mà chúng ta chế ngự được cái phiền não thô rồi thì chúng ta phải biết rằng là đối với tâm của chúng ta nếu mà nó ở không thì nó sẽ đi tìm những cái dục lạc, hoặc là nó sẽ đi tìm những cái khoái lạc của giác quan. Do đó chúng ta phải tu tập bằng cái gì? Chúng ta tu tập bằng định. Chúng ta tu tập bằng định có nghĩa là chúng ta dùng những cái phương pháp, những cái đề mục thiền định, hoặc là những cái đề mục mà chúng ta tu tập. Ví dụ như là có người tu tập về hơi thở, có người tu tập về niệm Phật, có người tu tập niệm về sự chết, vân vân. Là do cái tâm của chúng ta, do cái tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta tu tập những cái đề mục này thì những cái phiền não ở trong tâm của mình nó được lắng dịu bớt, nó được dịu yên lại bớt. Nó chỉ được lắng dịu thôi chứ không phải là mình đã đoạn tận luôn gì. Ngay cả một vị mà tu tập đó, mà chứng đắc được sơ thiền, có một cái tâm định tĩnh nó mạnh vậy, thì trong cái lúc mà đắc được thiền, hoặc là trong cái lúc mà đang an trú ở trong thiền, thì lúc này là cái tâm định nó đè được những cái dục cái, hoặc là nó sẽ đè được những cái phiền não, hay là nói ở một cách rõ là đè được những cái thiền cái. Nhưng mà khi mà xuất thiền thì sao vậy? Khi mà mình hết nhập định thì sao? Cũng trở lại bình thường. Nếu mà mình gặp những cái cảnh nào mà mình cảm thấy khả hỷ khả ái đó, thì cái tâm của mình nó sẽ tiếp tục nó bén theo ngay chỗ đó để mà nó phát tâm lên cái sự ưa thích hoặc là cái sự không ưa thích, đúng không? Đó thì khi mà những cái phiền não mà nó thuộc về những cái cảm giác những cái thọ lạc hoặc là những cái khoái cảm của giác quan, chúng ta phải tu tập là bằng định để mà chúng ta cầu trực. Rồi kế nữa đó, kế nữa là những cái phiền não mà gọi là ký lê phá anusaya, có nghĩa là những cái phiền não vi tế, những cái phiền não ngủ ngầm. Thì cái phiền não ngủ ngầm này đó thì chúng ta phải tu tập bằng tuệ quán, có nghĩa là tu tập vi bát tăng la nha ná, có nghĩa là chúng ta phải tu tập về thiền quán. Thiền quán thì kính thưa quý vị chỉ có ở trong đạo Phật, ở trong cái lời của Đức Phật dạy mới có cái pháp môn gọi là vi bát tăng la nha ná. Còn quý vị thấy rằng ngoài cái tôn giáo này, ngoài cái lời của Đức Phật Gotama thì chúng ta thấy là không có cái không có cái phương pháp này. Mà cái phương pháp này là để gì? Để đoạn tận được những cái phiền não ngủ ngầm. Những cái phiền não ngủ ngầm, những cái phiền não ngủ ngầm á, có nghĩa là nó giống như là một những cái phiền não mà nó vi tế. Nó vi tế, nó ở nó, khi nào mà nó gặp cái cảnh thích hợp thì nó sẽ sanh khởi. Cũng như có những người người ta nói là người ta nghĩ rằng là người ta không có còn tham sân si, nhưng mà thật sự ra là không phải như vậy quý vị. Tại vì nó chưa có gặp cảnh thôi, chúng ta chưa có gặp cái đối tượng, là những cái đối tượng mà nó thuộc về cảnh trưởng của giác quan. Cảnh trưởng của giác quan, cảnh trưởng ở đây có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta gặp một cái cảnh gì đó mà nó làm cho cái tâm đó, cái cảnh đó nó làm cho cái nó làm nó cuốn hút cho cái tâm nó tăng trưởng, nó cuốn hút cái tâm nó một cách mạnh lên. Ví dụ như có những người, ví dụ như người ta nói rằng là người ta không còn tham sân si, nhưng mà thử mà ai mà lúc đó mà người ta đang nói gì mà chửi tạt vào mặt người ta thì lúc đó nó tâm nó sẽ dấy lên liền, nó sẽ dấy lên liền. Thành ra đó, ở đây chúng tôi muốn nói rằng là tại vì chúng ta cái đường lối tu tập của chúng ta nó chưa có đúng, nhiều khi cái sự nhận định của mình nó chưa có đúng, mình tưởng là mình đã hết tham sân si rồi, nhưng mà thật sự ra một người muốn hết tham sân si, quý vị thấy rằng như chúng ta đọc ở trong kinh, chúng ta thấy rằng cái sự tu tập của cái người này rất là nhiều, tu tập suốt một cái thời gian rất là dài, suốt mấy đời như vậy, phải nói rằng có nhiều khi là có vị là tới mấy a tăng kỳ, hai a tăng kỳ thì mới đoạn tận được tham sân si. Chứ có đâu mà mới một ngày một buổi, có đâu mà mới nửa đời người mà mình đã nói rằng là mình hết tham sân si rồi. Những cái phiền não này thật sự là nó là ngủ ngầm. Ngay cả nhiều khi quý vị thấy cái hoài nghi đối với cái niềm tin, nhiều khi chúng ta đã thấy rằng là chúng ta có niềm tin, mình tưởng mình có cái niềm tin bất động với chùa chiền, mình có niềm tin bất động với Phật giáo, mình có niềm tin bất động với Phật pháp tăng. Nhưng mà thử một sự kiện gì mà nó lớn nó xảy ra không? Một cái sự kiện mà ví dụ như là quý vị thấy rằng có những người, người ta cũng có thể vì tiền mà người ta bỏ đạo, hoặc là cũng có thể có người người ta vì tình mà người ta bỏ đạo. Nó rất là nhiều trường hợp xảy ra. Nhưng mà trước đó thì người ta nghĩ rằng là người ta có cái niềm tin mạnh với Phật pháp tăng, nhưng mà thật sự ra tại vì cái cảnh nó chưa đến thôi, cái hoàn cảnh nó chưa đến thôi. Những người mà có cái niềm tin mạnh mẽ, mãnh liệt với Phật pháp tăng là ai thì những vị thánh tu đầu quần trở lên, những vị thánh tu đầu quần trở lên thì mới có niềm tin mạnh với Phật pháp tăng. Còn thường thường thì đối với chúng ta là những cái phiền não ngủ ngầm, như là những cái phiền não mà nó tà kiến ngủ ngầm hoặc là hoài nghi vân vân, những cái phiền não này đó do nó chưa có sanh khởi thôi, nó chưa có gặp đúng thời, nó chưa có đúng căn cảnh với nhau, nó chưa có sanh khởi, thành ra chúng ta tưởng rằng là chúng ta chưa có, chúng ta tưởng rằng là chúng ta đã đạt đến như vậy, nhưng mà thật sự ra nó không có đạt đến như vậy. Thì chúng tôi nói về cái điều mà những cái điều mà nó liên quan đến phiền não là chúng tôi nhân cái việc mà nói về cái bài kinh này, nói về cái câu cái đoạn Phật ngôn mà nói về cúng dường cho những vị mà đã ly tham, cúng dường cho những vị đã ly tham các căn xéo định tĩnh mà được cái phước báo lớn. Tại vì chúng tôi cứ nhớ, chúng tôi thấy như này, đối với cái đời sống tu tập của chúng ta, cái gì mà nó là mình thấy rằng nó khó đoạn trừ nhất là cái tham là khó đoạn trừ. Thứ nhất là phải nói rằng khi mà chúng ta tu tập đó, mà khi mà chúng ta mà đoạn được tham sân si, đây là một cái hạnh phúc lớn lắm, à, một cái hạnh phúc là cao tột. Thì niết bàn là cao tột, à, cái an lạc của niết bàn là cao tột, mà niết bàn là không có tham, không có sân, không có si. Thì chúng ta mà tu tập mà chúng ta đoạn tận được tham sân si thì là cái điều mà nó an lạc cao tột nhất, à, cái điều đó là thứ nhất rồi. Nhưng mà mình nói thì mình nói như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta đó, muốn ly tham mà chúng ta không biết được cái con đường ly tham thì cái điều này nó khó làm cho chúng ta ly tham được. Không vậy, chúng ta muốn ly tham chúng ta phải biết đi theo cái con đường mà ly tham, à, chúng ta muốn trở thành Đức Phật thì chúng ta phải đi theo cái con đường mà Đức Phật đã Phật ra, à, của Đức Phật đã chỉ dẫn cho chúng ta. Thì chúng ta biết cái cách, chúng ta đi biết cái cách tu tập nó mới dẫn đến cái sự mà chứng đạo quả. Cũng như một người bệnh nhân mà chịu mà uống thuốc theo cái phác đồ của cái bác sĩ trị bệnh cho mình, thì mình chịu đi theo cái cách nó thì mình mới hết bệnh. Cũng vậy, cái đời sống tu tập, khi mà chúng ta tu tập đúng phương pháp, đúng đường hướng thì nó sẽ dẫn đến cái sự an ổn, hoặc là nó sẽ dẫn đến cái sự an vui. Thì nói ra những cái điều này để cho chúng ta biết rằng là do cúng dường cho những cái bậc mà đã ly tham rồi, những cái bậc mà đã từ bỏ được các dục rồi, thì cái phước báo này nó lớn hơn, nó lớn hơn cái sự mà mình cúng dường cho ngọn lửa, hoặc là chúng ta có những cái cúng dường cho những cái người mà đang hành trì những cái sự khổ hạnh, hoặc là bất cứ một cái điều gì. Mình có những cái sự mà cúng dường cho những cái vị Phật tử ra, quý vị thấy rằng như ở trong cái bài kinh mà phân biệt cúng dường, Đức Phật cũng đã nói đến một cái thời mà mẹ pháp, đến một cái thời gian mà không còn những vị tu sĩ mà có hình tướng như vậy nữa, mà lúc đó những vị tu sĩ chỉ còn đeo ở miếng vải, đeo cái miếng vải trên cổ tay. Nè Ananda thờ lúc đó mà cúng dường, hướng đến cúng dường cho tăng chúng, phước báo vô lượng, phước báo như nước ở trong biển, như nước ở trong biển. Thì quý vị thấy không, cái thờ đó mà chúng ta cúng dường, mà chúng ta hướng đến chúng ta, cái phước báo mà nó còn vô lượng nữa. Thì huống hồ khi mà chúng ta cúng dường đến những vị mà đã ly tham, hoặc là những vị mà đã đoạn tận được đạo quả, do cái công đức này mà nó lớn hơn những cái tế đàn khác. Thành ra đó, Đức Phật đã chỉ ra, Đức Phật đã chỉ ra thêm cho cái vị cái ông Bà La Môn Xuân Đá Vít Cá này cái chỗ để mà được cái phước báo lớn. Vì chính thưa quý vị, ở trong cái đời sống này, theo như chúng tôi nhận định qua cái bài học này, mình thấy rằng là mình rút ra được cái kinh nghiệm, cái đời sống, cái thời buổi khi mà mình làm lụng khó khăn, rồi một cái đời sống nó rất là khó khăn. Thành ra khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết được, mà chúng ta có được cái kiến thức như vậy đó, thì chúng ta tạo một cái phước báo gì cũng vậy, nó sẽ được, nó sẽ, chúng ta sẽ dễ dàng được cái quả lớn, được cái lợi ích lớn. Ví dụ như qua những cái bài này thì quý vị sẽ phân biệt ra được rồi. Vậy thì nếu mà mình cúng dường cho Tam Bảo, cái phước báo nó lớn hơn mình cúng dường cho những cái miếu, hoặc là những cái tập thể này, những cái tập thể kia. Thì thành ra khi mà một người mà có cái sự hiểu, khi mà một người mà có cái sự hiểu biết chân chánh rồi, thì khi mà người ta tạo phước bằng cái cách nào cũng vậy, nó đều được cái quả báo lớn hơn, nó sẽ đều được cái phước lớn hơn, do cái đối tượng, do cái đối tượng ở cái đối tượng trong sạch, cái đối tượng đó là những cái vị, những cái bậc mà đã đoạn tận được những cái phiền não tham sân si, hoặc là đã ly tham, hoặc là đã đoạn dục được. Thành ra cái sự cúng dường này, cái phước báo nó nhiều hơn những cái tế đàn khác. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với cái bài giảng ngày hôm nay hay câu kệ này, chúng tôi xin được trình bày đến đây cũng vừa đủ thời gian, do đó xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức cao, kính chia đều với cô tu nữ cùng các vị chị nam tín nữ, mong cho quý vị
quý ngài quý vị luôn được an vui trong cái phước báo của sự tu tập, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên người trong 10 muôn triệu thế giới cả ba, nhất là chư thiên vua trời yêu thích và chư thiên chí đại chư vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên được xung quanh nơi chỗ ngồi của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, và luôn cả những chúng sanh trong bàn vô cũng lo và được tỏ lãnh đồng điều nhân cả thảy. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, giờ tôi đã chúng nghe rõ không ạ? Thì chúng thì có nghe rõ không ạ? Thì có bao nhiêu không? Tình hậu của đại sư cùng đại chúng. Còn kinh lệ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến nhân chúng tăng, còn kinh lệ đến sư trưởng, sư phụ thị siêu, cùng thời gian rằng để được có kết thúc được phần hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý cô nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch thân tòa của thầy Phi Nhiên, cái chuyện A-la-hán đó chính là chúng ta là bậc A-la-hán hoặc là bậc ứng cúng. Còn gì ứng cúng đây có nghĩa là từ bậc A-la-hán thì chúng ta thấy là bậc đã hoàn toàn giải thoát ở đoạn lâu quá. Là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nó còn được ứng cúng, đó chính là chúng ta biết khi nào mà diệt tận vô minh phiền não, không còn kẻ thù, thì đó chính là bậc ứng cúng. Hay là bậc thái thái hăng, từ cái chỉ thái lý đó có nghĩa là bậc không còn kẻ thù, mà người không còn kẻ thù đây là kẻ thù phiền não. Phiền não là kẻ thù, kẻ thù của chúng ta. Vì vậy cho nên là một bậc đó động lậu, là một người đó động tận phiền não, tận diệt tận, cho nên chỉ để sát anh đã đánh đuổi kẻ thù, mà không còn anh đã giết chết kẻ thù. Khi mà đánh đuổi được giết chết kẻ thù, đó chính là bậc A La Hán. Mà bậc A La Hán đó nó ý nghĩa là cái sự cơ là xứng đáng cúng dường, bởi vì bốn đạo bốn quả và một niết bàn, đó chính là bậc đó không còn sinh tử đau khổ. Thì như thế thì gọi là bậc xứng cúng, xứng đáng lời bái cúng dường, mà chỉ có ứng cúng, gọi là chỉ có ứng cúng, là cái một nghĩa là bậc đáng được cúng dường, đáng được thanh tịnh. Có nghĩa là vì vậy cho nên đúng gọi là bậc hoàn toàn thanh tịnh, thì cả hai điều là đúng hết. Mà trong tinh thần tức là bởi vì tại sao có hiểu lúc của chúng ta dùng sự ứng cúng, có hiểu là bậc trọn lành, rồi A La Hán đức bậc trọn lành là trọn lành trên đầy đủ tất cả mọi thứ, nó có bao hàm tất cả. Ví dụ như là cái chuyện đây là có nghĩa, cái nghĩa của một cái một trong những cái hồng danh của Phật. Còn bậc A La Hán, bậc A La Hán này có nghĩa là ví dụ như Phật cũng đã chính là một bậc của A La Hán, thương hề tự mình giác ngộ. Còn cái bậc A La Hán tức là sao quá khác, tức là cuộc sinh văn. Cái cuộc sinh văn này chính là cái gì? Các ngài nghe và các ngài có cái sự chính đắc, nghe mà các ngài có một cái sự tu chính, nghe cái lời dạy của vị toàn giác và các ngài tu tập. Thế nào là A-la-hán? A-la-hán tức là bậc A-la-hán, là bậc đoạn lậu, là bậc xứng đáng, là trọn lành, bậc thanh tịnh phiền não. Vì vậy cho nên cái nghĩa nào cũng được, mà đúng với nguyên nghĩa thì quả thật tức là bậc đúng xứng đáng của tướng cúng A-la-hán là bậc A-la-hán. Thì ở đây đứng từ cái nếu mà hỏi cái nghĩa nào đúng hơn á, thì con thấy cái nghĩa nào nó cũng không được. Bởi vì mọi người trọn lành tiếp tục hoàn toàn cái phiền não. Còn trọn lành á, nếu mà trọn lành đứng rồi, nếu mà chúng ta niệm chữ A La Hán mà đức Phật trọn lành, thì ở đó có nghĩa là ngày trọn lành về biết được cái đức tịnh đức và các vị. Các vị nếu có A-la-hán á, các ngài không là khi các ngài không gặp cái vị giác ngộ trực tiếp tìm ra chân lý, nhưng các ngài cũng nghe được cái sự giảng dạy, nghe được cái sự chỉ dẫn của bậc toàn giác, cho nên các ngài tu tiến, các ngài đạt được. Cho nên chúng ta thấy các ngài cũng đạt được cái gì, tuy không bằng, dĩ nhiên không bằng Phật tổ, nhưng điều mà các ngài cũng là người đã sát từ phiền não, các ngài là người đã không còn sanh tử, không còn đau khổ nữa. Vì vậy cho nên cái chuyện trọn lành này thì chúng ta có thể nói là dịch nghĩa riêng của thường sẽ nói cho Đức Phật toàn giác, tức là bậc A La Hán, là bậc trọn lành. Tức là người diệt tật hết cái phiền não, rồi sát tật, hay là bậc ưng cúng, bậc đáng được cúng dường. Thì chúng ta thường còn nếu mà sát nghĩa của nó thì gọi là bậc một chính đáng cúng dường hơn cái nghĩa của trọng lành. Nếu nói theo cái từ bậc A La Hán, nếu nói theo cái từ A La Hán, còn dĩ nhiên trọng lành ý nghĩa đó, trọng lành đó là cái trọng lành nó mang tính, tức là trọng lành tất cả, thì cái đó chỉ có một mình Phật được trọng lành, có thể được. Còn sự thanh tịnh thì thanh tịnh đúng không? thanh tịnh hoàn toàn phiền não, thì ai mà chứng đắc thiền, ai chứng đắc a la hán thì người đó không còn sinh tử, không còn đau khổ. Về cái có thể nói là cái mục đích cuối cùng đã đạt được, sẽ thành tựu được. Mà đạt được cái gì? Đó là đạt được con đường giác ngộ. Và chấm dứt cái gì? Đó chính là chấm dứt cái sự sanh tử. Nên cho nên vì vậy là bậc không còn ô nhiễm, bậc không còn kẻ thù. Mà trong kinh, ở kinh văn từng từng việc, tức là bậc xứng đáng cúng dường. Chức tăng. Tức là nói với các vị thánh tăng anh hắn là bậc xứng đáng được cúng dường, đạt được siêu thiên và nhân loại lễ bản cúng dường. Thì chính mà thỉnh thoảng nếu mình dùng sắc nghĩa đúng hơn thì con sẽ chọn như là thỉnh thoảng hỏi cái nào nó nguy nghĩa hơn thì chính là bậc đáng cúng dường, bậc ứng cúng, bởi vì họ chỉ á ra là chúng ta tạo âm gì là ứng cúng rồi. Thì ở đây chính là cái điều mà chúng ta nhớ là bậc xứng đáng, là bậc xứng đáng một cách trọn vẹn. Mà chúng ta biết rằng nếu chúng ta có cái phước, chúng ta có một cái tinh thần mà chúng ta mà diệt mang mà chúng ta cũng dùng lên các bậc thánh tăng, mà nhất là thánh tăng A La Hán, thì phước báo chúng ta vô lượng công đức, như vô lượng công đức ở kiếp này và kiếp đang sinh nó rất là tuyệt vời. Bởi vì điều sao vậy? Bởi vì không dễ dàng chúng ta có sự cúng dường một cách tức là đầy đủ và tốt đẹp như vậy. Đó cũng là cái hữu duyên hữu phúc mà chúng ta tu tập, thì chúng ta muốn được gieo trồng cho những đủ phước mà nó tùy nhu và nó được tốt đẹp, thì chúng ta được có được cái những quả lành. Cho nên mỗi công đức phước lành, mỗi công đức phước báo mà chúng ta cúng dường đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng ta, thì chúng ta hướng đến cái sự cúng dường này, đến hiện tiền thánh chúng và cúng dường đến tất cả cái tinh thần của thánh chúng ta. Dạ, chính là sự sợ cũng có được sự được phải như vậy. Thì có điều gì cần một chút thì chúng ta thành như ngày Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Anh là một thầy nhân cơ hội sau lưng một và câu trả lời của chúng tôi tìm về, thì chúng tôi xin nhiều xét không vậy ý chí ở trong cái trục lượng A La Hán. Cái chuyện A La Hán chúng tôi sẽ chia số cách của hiện tại phương tự A La Hán tạng. A La Hán tạng hiện tại phương tự của đồng tự A La Hán tiếp, cái gì là xứng đáng. Và khi biết được danh từ thì cái danh động từ gọi là A La Hán tạng, và chia chủ ngữ Vatthana Nguyên Thất Tí thì là A La Hán. Và cái chữ A La Hán âm đọc âm là A La Hán, không biết tại sao một cái người tàu chữ rác, người tàu đọc chữ rác mà người đọc được chữ lá. Cho nên là A-la-a-la-hán. Và nếu dịch trên thì phải dịch nghĩa là ưng cúng, đáng cúng dường. Ở đây chúng ta cũng nên chú ý những cái từ khác. Chúng ta sẽ nói sao, còn bây giờ chúng ta nói là cái chuyện đức trọng lành mà xài có cái nghĩa A-la-hán đó. Nghĩa của chữ A La Hán thì nó không có trúng được vào đâu cả, và nó không có trúng vào đâu hết thì cái này nó không bao giờ để đúng cho nguyên nghĩa. Chỉ có chữ bậc tương cúng đúng là nguyên nghĩa, còn cái chữ đúng trọng lành là lấy theo cái nghĩa xa. Bởi vì trong bộ Quý Sư Thích Mắt Lát, khi mà ngài có sự cố gắng để chú giải về sáu pháp tùy điện, anh ước tí thì trong đó có niệm Phật, tức là điểm 10 hồng danh của Phật thì chữ A-la-hán đó, thì ngày trước hết mình cũng nói cho các bậc ưu cúng. Nhưng mà kế đó thì ngày giống như là dụng ngữ hay là chơi chữ thì dịch là A-la-hán có nghĩa là một sắc đặc biệt chữ A-di và chữ hai mắt. Trong hai là hai mắt tí, tức là giết, A-di là kẻ thù, gọi là một sắc đặc, tức là sắc chủ địa máu. Và chữ A-la-hán còn có nghĩa chữ A-la-hán hay là A-la-hán, tức là cái tâm đe. Và hai mắt hay là hai mắt tít có nghĩa là bẻ gãy, là phá vỡ, là phá vỡ cái bánh xe sanh tử luân hồi, cho nên gọi là bậc vô tâm. Thì ở đây đó, chúng ta xài có cái nghĩa này cũng được. Theo chúng tôi thì cái chữ đức trọn lành đó chắc có lẽ là xài nghĩa bốn, vì bởi vì trong đó có chữ ác là không, ra khô ra hát tức là bí mật. Ngài không có khúc mắc về thân hành khẩu hành ý hành. Các bậc A La Hán cái sở hành của ngài không có bí mật, không phải là trước mặt người khác cho ngài thu xúc gì về sau lưng rồi ngài có gì vui cái gì, cho nên công khai. Không có ý mà có nghĩa là không khai. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng xin hỏi quý vị có nghe lại được chưa? Quý vị có nghe lại được chưa? Dạ. Chắc có lẽ là quý vị không có nghe nữa, cho nên nhất thì chúng tôi cũng xin dứt lời ở đây. Xin thỉnh thường về cái cảm trở lại.
Thưa quý vị, anh là Phật giáo, anh có pháp được những từ mà rất là khổ thân. Tuy nhiên tại có rất nhiều căn luật ý nghĩa, và những ý nghĩa đôi khi lại rất là mâu thuẫn. Chứ thì lấy một ví dụ như là từ mình mà từ đó giữ nghiệm và từ đó tôi sư vừa định nghĩa là từ A-la-hán. Những cái thứ gì tùy theo tông phái Phật giáo, chữ A La Hán mà đúng chỉ dạy đọc các bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Hòa Thượng hay được là đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán chánh đẳng giác, thì chữ A La Hán chỉ cho Đức Phật là bậc cao cả, bậc vô thượng ở đời đúng toàn giác. Nhưng mà nếu như thì đọc kinh điển của Pháp Truyền, đặc biệt là kinh điển chữ Hán, thì chữ A La Hán có những vị trí cho hàng tử thừa. Nên cho chữ A La Hán có khi thì được xem như là một cái người đấy đáng xa lắm, đáng nghiệt thị. Chứ mà chúng ta nói cái gì là cao, cái gì dưới rất thấp. Và chữ A La Hán cái gì khi được định nghĩa ở trong hoàn toàn kinh điển Pali gọi là Hina Jati Kushitam Brahmacharyam Satang Karaniyam Naparan Ittaya Sandatan Samhandatan, những gì nên làm đã làm, không còn tâm tư nữa, không tái sinh nữa. Cái câu mà những gì nên làm đã làm thì được hiểu là lấy chỗ gốc ráo. Chỉ một thứ gì ở trong kinh chữ Hán thì vì A La Hán tu cho A La Hán một lần chưa có làm xong, phải phát nguyện thêm để bậc chánh đẳng nhất giác, tức là không phải đi thêm. Thế là ý chúng tôi mới nói sao? Ở trong một cái hệ kinh điển thì A La Hán định nghĩa là những gì nên làm đã làm, tức là đã hoàn thành hành trình của mình. Còn một hệ khác thì nói rằng A La Hán chỉ là cái đầu óc pháp thôi, là phải tiếp tục hướng đầu mình vào vô hình chánh đẳng nhất giác. Người Bà La Môn Giáo thì họ định nghĩa chữ A La Hán được xem như là những bậc thần linh, bởi vì những bậc đó đáng được cúng dường. Ví dụ họ thờ lửa, họ thờ các vị thần, những vị thần họ thờ sẽ đáng được cúng dường. Còn Đức Phật thì đặc biệt là qua kinh, qua bài kinh này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đề cập đến hình ảnh A La Hán rất là phi thường luôn. Và nó có nhiều ý nghĩa, thì chúng tôi có thể nói rằng cả hàng chục phương diện khác nhau chỉ A La Hán này được hiểu một cách hoàn toàn trái ngược. Có chỗ thì nói rất thấp, có chỗ rất cao, có chỗ nói là đã làm xong rồi, có chỗ nói chưa làm xong, vân vân. Kể ra đây là một tình huống rất là thú vị. Và tình huống này có thể xem như là một tình huống phân tranh giữa hai cái truyền thống Nam truyền và Bắc truyền, Đại thừa Nguyên khí. Thì cái nhìn của người đó có, và chúng tôi có thể khẳng định với các người rằng đây là một tình huống rất lớn. Nhưng hôm nay không phải chúng ta đào sâu vào vấn đề này, bởi vì để điều mình chúng ta đề cập đến đây là những ai chứng minh được cái gì. Cái gì thì chúng ta sẽ trở lại đề tài này. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nếu có vị nào đó, vị học tâm nào đó có biết lừa gạt trước thì để dùng cái từ A La Hán để làm cái đề tài với lừa gạt thì kể rất là thú vị, nó có rất là nhiều việc mà để chúng ta bàn. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục qua phần thảo luận xin chỉnh sự đoạn pháp đặc. Không biết là sự đoạn có nghe được không? Nếu sự đoạn nghe được thì vâng lớn lên ở trong khu thảo luận số 465 có đề cập đến một câu là hãy đúng thời cúng dường. Cái người có đúng thời cúng dường thì một vị hiểu cái chuyện mà đúng thầy cũng chuyện mà đúng thế nào. Thế còn gọi là đúng thầy cũng chuyện. Xin tỉnh sự đồng hợp anh, còn gọi kia thì được.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tam Bảo Nhất. Dạ con đang không dạy được Phật. Khi mình dạy được Pháp thì mình sẽ được Pháp. Thế cho mình dạy sự chủ ý thì mình sẽ chia được Pháp. Thế mình dạy được Pháp tính cũng được chứ không được Pháp. Thì cả loại của mình cũng được Pháp một tử. Ở cái chỗ cái câu hỏi là mình đã mất thời thì chúng ta cũng có thể hiểu thời thời giờ, ví dụ như thời buổi trưa, thời buổi chiều, thời buổi tối, thời buổi sáng. Thì cái thời đó là một định nghĩa, một cái khoảng thời gian. Mình nói là ngọ thời thì nó phân ra được 2 giờ. Thị thời hay là dậu thời thì có nghĩa là như cái giờ, còn giờ dậu, giờ hợi hoặc giờ thìn. Thì cũng như vậy, cái giờ mà nó giờ một cái tâm thọ tai đó, từ buổi sáng tới trưa là thời tai, tai thời giờ, thời dùng vật được. Rồi sau cái thời gian đó mình gọi là phi thời là cái thời không có dùng. Và nói khi mình nói cái thời cúng dường đó, thì đa số những người Phật tử họ bên Thái đó, họ biết cái thời gian cúng dường là đạt như tăng. Ví dụ buổi sáng ra từ 5 giờ đến 6 giờ là cái tăng quy định cái giờ đó, cái tăng quy tác thì là một loạt mà cúng dường vào cái thời gian đó. Nhưng mà bên Thái Lan thì nó cũng còn cái đặc biệt nữa. Nếu mà cái tăng gọi là không phải trong nước đó, cái tăng nước ngoài đó thì có thể bị bác các cái giờ đó. Các cái giờ nghĩa là sau cái 6-7 giờ đó thì có thể đi 8-9 giờ thì cũng đúng vào cái thời cúng dường. Là từ buổi sáng đến 9-10 giờ ta đặt bát cúng dường. Hết cái thời gian đó là quá 12 giờ là ta nhỏ cúng dường. Nên khi mà cũng mấy lần mà đi qua Thái Lan, có lần con đi tất cả chư tăng về từ Miến Điện về đến Thái Lan, chính vị mà gần đến 12 giờ rồi, có nghĩa là khoảng 11:40. Thì máy bay xuống máy bay xuống khoảng 11:30. Thì chư tăng mới hai phiên sắp xếp nhau là vị nào chết trên hành lý thì chết, còn vị nào đi xuống gọi là với cái thông tin nó tập sân bay để mua vật thực, để một vị đứng ra để giống như cúng dường chư tăng, để rồi chư tăng xong thì chư tăng xuống ăn cơm. Thì lúc bây giờ có một số người Phật tử trong Thái Lan họ cũng dòm đồng hồ, thì họ thấy mới có 11:40 thôi. Thậm chí khi mà chư tăng đi mua đồ ăn như vậy thì họ cũng cúng dường nữa. Họ cúng dường, con còn nhớ họ cúng dường nguyên một cái con vịt quay, họ cúng dường nguyên một cái dĩa vịt quay cho chư tăng. Họ thấy mua là họ biết cũng có nhiều vị. Thì một chút xíu nữa thì khoảng 10 phút thì chư tăng vào ngồi đồng loạt vào bàn thì có nhiều người họ đem cúng dường rồi ăn. Nhưng mà họ thấy trước 12 giờ họ cũng dòm cái đồng hồ. Thì thật sự là cái thời mà chư tăng dùng cơm được là từ 12 giờ trở lại. Nhưng mà họ cũng biết chư tăng là đi máy bay là cái giờ này là cái giờ mà gần hết giờ ăn cơm. Họ cũng rất là quan hỷ. Họ để dành ưu tiên cái bàn, họ mình có mua họ cũng cúng dường, mà có thấy trong cái thông tin ở trong sân bay bên Thái Lan thì nó cũng rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt là khi mà họ thấy vậy thì những người kia cũng có những người mình lấy cái thẻ tiền mình mua cái thẻ đó 20-30 thì mình tới mình chỉ cái gì đó họ múc cái đó cho mình. Thì ở đây muốn nói đến cái thời gian mà cái tăng thọ thực đó, thì theo quy định là thời và phi thời đó, biết Kalapo chẳng nào về đó mới đi xa quá đăng xa mà đi giam ý đó, là thông tin băng giữ điều học là khổ ý tính ta thì ăn cái giờ hay là ăn phi thời.
À, thì cái thời là từ trưa, theo cái quốc độ là theo cái bóng mặt trời, thì căn cứ vào cái giờ, giờ ngọ là cái giờ, hay là gọi giờ đúng thời là mặt trời đứng bóng, vào buổi sáng là tới mặt trời đứng bóng thôi, còn buổi chiều là khi thời. Thành ra những người mà họ cúng dường đó, mình đi qua những thứ giáo thì con thấy rất là quan hỷ. Ví dụ như Tăng mà đi bá buổi sáng ở trong tượng Thiền Chư Minh đó, thì họ đồng loạt và sắp hàng cúng dường. Cái Tăng đi từ vị và cúng dường từ vị. Xong rồi những vật thực đó đồng thời gom về, rồi cái Tăng họ thực rồi dưới nhà tù đó họ giữ lại để buổi trưa họ dọn lên thì cái Tăng dùng. Họ cũng biết là cái Tăng chỉ dùng buổi sáng trưa thôi, còn buổi chiều là không có dùng. Nên thời ở đây là mình gọi là cái thời gian, là thời gian đúng cái thời gian để cúng dường. Còn nếu mà nói đến cái cúng dường mà mình gọi là đúng thời đúng lúc như vậy đó thì người ta gọi là phù hợp, còn phi thời. Tại vì căn cứ vào những cái điều mà Đức Phật ngồi chế định trong Phật giới thì gọi là phi thời thì Tăng không có đi bác, mà không có thọ thực. Thời đầu tiên chưa ban học giới thì cúng dường lúc nào cũng được hết. Nhưng mà chính vì vậy cho nên sau khi ban học giới là cúng dường đúng thời thì buổi trưa tới buổi sáng thôi, buổi chiều hoàn toàn không còn cái thời gian để ăn, hay là không còn thời gian để cúng dường. Thì như vậy nên khi mà những người Phật tử mà họ không thái hay họ biết được cái chữ Tăng á, thì những cái vật thực phẩm cúng dường đúng thời là họ chỉ dành buổi sáng thôi, những vật thực mà ăn được buổi sáng thôi. Còn những buổi gọi là phi thời đó thì họ thường đem nước mía hoặc là sữa hoặc là mật này khi nào họ cúng dường buổi chiều. Cái đó là cái thời gian mà người ta uống nước. Thành ra khi mà nói đến là Phật tử các chú cháu biết cái thời nào cúng dường thời, cũng như trong kinh văn tám của Hạnh Phúc là tùy thời nghe pháp đó. Thì lúc nào mà Đức Phật thuyết pháp thì mình biết cái giờ đó mình nghe pháp là đúng thời, tùy thời nghe pháp. Thì cái thời gian mà Đức Phật ngày còn tại tiền, ví dụ như buổi chiều mà thuyết pháp của Phật tử thì họ biết cái buổi chiều là cái buổi mà người tử đến nghe pháp. Sau khi thì cái Tăng buổi sáng đi tất thực đi thọ dụng xong rồi cái Tăng chỉ tịnh buổi chiều cho Tăng thuyết pháp, Đức Phật thuyết pháp họ nghe pháp là buổi chiều. Thì tối lại giáo giới của Tăng thì những điều đó là Tăng biết cái thời của mình nghe đó là giáo giới của Đức Phật. Thành ra khi mà giống như một cái sinh hoạt mà đúng thời khóa biểu của học sinh vậy đó, thời nào học môn nào thì đúng cái thời đó học, và thì cũng một chúng ta cũng hiểu như thời khóa biểu của học sinh học vậy đó, thời này học sinh hóa hoặc là văn sử địa gì đó, thì cái thời nào học cái giờ nào thì nào học, và họ không biết cái giờ đó mình học cái giờ đó, và cái môn học đó mình phải chuẩn bị cách dạy mà để mình có đem theo luôn cả giờ. Thì thầy cô giáo cũng yêu cầu phụ huynh học sinh đó sắp xếp cái thời khóa biểu, mà biết sắp xếp cái sách để cho học sinh đi học đó, đừng có để học sinh mang vác quá nặng trên vai, có nghĩa là tập vở tập trung nhiều quá thì mang vác rất là nặng, nên họ cũng ghi trong cái giấy mà yêu cầu phụ huynh theo dõi học sinh có cái thời khóa biểu học cái môn nào thì đem cái tập vở môn đó thôi để học sinh bớt mang vác. Thì cái từ thời khóa biểu đó thì cũng là cái từ thời gian để em học. Đúng cái thời học thì đúng thời cúng dường cũng vậy, chúng ta thấy là cái ngôn ngữ để biểu hiện cái nghĩa pháp, cái nghĩa và cái pháp thì cũng vậy. Cái thời là được nói quy định một lúc nào đó mà đúng giờ ăn hoặc là đúng giờ học môn này môn kia thì gọi là thời. Thì ở trong cái câu hỏi của thầy tọa thì trong kinh Tịnh Tạng giờ biết có gì thì ông Tịnh Tọa xin mời.
Kính thưa sư tổ Phật, bây giờ thì cho người nghe đi. Thưa bậc, thưa bậc, thưa bậc, thưa bậc, một cái câu khác ở đây thì trong cái bản dịch tiếng Việt mình ở đây hơi khó hiểu chút, nó từ con voi được chỉ nhưng thực ra cái từ đó con voi nguy hiểm rất là nguy hiểm. Ở đây trong bản giải đó thì có những người mà vì sinh họ không lớn hay là họ vì gì cái phong thái mà ung dung như là một con voi nó đi nó không có lụm cụm, nó không có cúm nhúc mà nó đi thẳng, thì cái phong thái của một vị sa môn đi thất thực hay là sống như cuộc đời này không có cầu cạnh bất cứ ai đâu, điều đó cũng có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống và tu tập như chúng ta. Ý sư tổ muốn nói về một cái phong cách thông dụng tự tại, xin sư tổ sư huynh nói rõ cái gì đây.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sanh Khai, Nam mô Sư Đệ Chúng Này Nọ. Cảm ơn quý vị. Câu kính lễ đến sư trưởng, như sư phụ thị siêu cần thị nhất đẳng cùng các pháp tăng. Để tâm bạch thường tòa quả thật thì nếu nó được cái đời sống của tu sĩ đúng được, ví dụ như con voi nó không dông cho nó không phải là mệt mỏi như cái điều kiện gì cả. Và bởi vì sao vậy? Cái đời sống của người tu á, được Đức Phật này thì mang cho một cái phần chi tiết y và quả bát, mà nó như con chim được cái mỏ và cái cánh thì nó bay khắp khắp tung khắp coi như là luôn rồi. Ở đó nó không có gì cái lợi thuộc. Quả thật nếu như mà chúng ta hôm nay chúng ta sống trong một cái quần tụ, chúng ta sống trong một cái đoàn thể và chúng ta xây dựng trên cái đoàn thể đó, ngay cả cái việc mà chúng ta phải xây dựng chùa chiền cái gì cũng chúng ta phải xây dựng học lưu văn hóa hết trong tất cả mọi cái sinh hoạt thực sự. Nhiều khi chúng ta bị cái này thế nọ, chứ thật ra nếu mà đứng được cái nhìn mà cái đúng gọi là cái phong cách cao thượng của người tu thì là sẽ không có phải lo lắng, phải sợ sệt gì bất cứ một ai. Bởi vì mình bắt con của ngàn nhà không ai có thể làm giờ làm khó chúng ta được. Chúng ta không bị bởi vì lệ thuộc, không có bị bên này trách móc bên kia bực bội rồi bên kia than phiền mình như thế này thế kia. Quá thật thì chúng ta không có bị lệ thuộc ở một cái cá nhân nào. Mà cái đời sống của chúng ta đúng là có thể nói rằng là bốn bể là nhà. Nếu như đâu cái cách sống mà nó tự do của một người tu là bốn bể là nhà. Và khi bốn bể là nhà thì cái phong cách của người tu là chúng ta phải làm đúng cái tinh thần vậy. Chúng ta đi rất thật về là bằng những cái tính tâm của cái bánh củ khoai gì của người ta có thể giúp đỡ cho mình, thì cái đó chính là chúng ta đã thọ thực qua ngày. Khi thọ thực qua ngày như vậy rồi thì cái thú vị chúng ta sẽ thấy được cái gì cho ổn định cái tốt đẹp đó. Ổn định cái tốt đẹp đó chính là cái gì? Là cái không phải mà cái chuyện bị lệ thuộc cho nó nói người này nói người kia nữa, và người này không biết may người ta có nói cho mình ăn hay không, hoặc người ta biết người ta không nói cho mình ăn bởi vì người ta giận mình, người ta muốn mình làm cái này làm cái kia, hoặc người ta phải như thế này thế nọ, thì nó rất là phiền. Bởi vì con người còn trong một cái chúng ta phải gọi là trong một cái lệ thuộc thì một cái sự cản bước một chút xíu. Chứ còn sự thật ra thì chúng ta thấy cái đời sống của một người tu, ví dụ như lấy chúng ta đi qua bên cái thức con cháu, chúng ta thấy cái sự cúng dường của người ta nó không có lệ thuộc, nó không có dành riêng cho một ai. Còn buổi sáng các sư đi bác thức thực dầu cho cao hạ trung hạ hoặc là mới tu gì đó thì nó cũng cúng dường một cách rất là bình thường bằng một cái sự hộ đạo hộ pháp hộ tăng mà vô phân biệt. Thì cái phước mà ta nói nữa mà không bị trói buộc, do đó người ta không nghĩ rằng vị này bây giờ là cũng dường như vậy là mai vị này hoàn toàn không còn tu nữa, cũng không thành tới đây. Họ chỉ như thế ở bây giờ đây, họ đang diễn đạo, họ đang hộ đạo này, họ từng lớp người, không phải như một cái số cái thứ khác mà cũng là Phật giáo. Nhiều khi hoàn tục rồi thì không dám gặp ai, cái hoàn tục cái rồi đó là một cái đó là có lỗi có tội, không phải vậy. Người ta không tu nữa thì thôi, thì bất thật đúng cái tính trời cao thực thượng của một người tu, nó phải có một cái đức tính cao cả, có một đức tính tức là chúng ta phải có một đức tính là không sợ sệt, không phải luồn cuốn, nói thật luôn không phải luồn cuốn, không phải là bị tác động hay là bị lấy thuộc của một cá nhân nào, mà chúng ta có một sự khảo khái. Bởi vì đời sống của chúng ta là đời sống như vậy, thì quả thật thì cái đó nói trên một tinh thần chung, còn ngược lại trên một cái tinh thần khác đó thì nó là một cái chuyện khác nữa. Nhiều khi á, quý vị Phật tử cũng phải hiểu cái điều này, chia tay cũng khổ. Nhiều khi quý vị biết là thay vì những cái chuyện như vậy mà nếu đề đạt ra cái đời sống xung quanh nó là một đời sống nó khác hơn là cái đời sống của người tại gia cư sĩ, của những người tình cái tâm tư tình cảm bên ngoài, không phải là người ta thân gần mình, chỉ có với mình hoặc là thân thương với mình thì mình mới hộ độ. Vì không thân thương nữa thì sao mình không hộ độ, mà quý vị hãy tập một cái tâm, tức là hộ độ mà chính cái tâm mình nó cao thượng, cái tâm mình nó phổ quát, nó rộng khắp, thì như vậy để chi, để có dịp thì chúng ta phải có là làm để chúng ta luôn luôn có cái tâm hộ tâm hộ đạo, thì đây là một điều mà rất là tốt đẹp hơn là chúng ta thích và chúng ta có sự lựa chọn thế này thế kia, thì có sự lựa chọn thế này thế kia, và khi giận khi tức khi vui khi buồn chúng ta làm bằng cái tâm phân biệt, chúng ta làm bằng cái tâm nó chưa định bởi cái phiền não nó nhiều thì tiếc lắm. Thì làm như vậy nó là trở ngại cho một vị chủ trì, một vị pháp sư hay là một vị tăng sĩ nào đó, bất cứ nó bị giới hạn. Chúng ta làm sao cho phong cách của người tu đã tốt lại càng tốt hơn, phải cho nó đạt tốt lại càng tốt hơn, đó mới là giá trị. Còn nếu như trường hợp mà chỉ đúng mua, có một số vị không tu tập, không lo học, không lo làm việc có sự gì cả, mà người ta sống tinh thần tức là chỉ nhẹ nhàng. Và đúng như con voi con voi nó bệnh, hay là xin lỗi, như là một cái người mà nó luồn cái này cuối cái kia vân vân, thì rất là tiếc cho cái đời sống tu sĩ. Và những cái thân gần như cho những người đó thì cũng rất là tiếc tội nghiệp cho cả hai. Vì vậy cho nên cái đời sống thực sự là một đời sống phải nói là cao cả, trực thường, chính xác như vậy, mà cần phải có cái gì, cần phải giữ gìn cái tâm lành này, cần giữ gìn cái hình mẫu này nó tốt và nó đẹp. Chứ chúng ta không phải có ý nghĩ gì mà chúng ta phải dường những cái sắc thái, cái phong thái đó sẽ được tốt đẹp. Bởi vì cái phong cách của một vị sa môn rất là cao cả, tức là nó tốt từ bên trong lẫn cả bên ngoài. Từng Đức Phật ngày dạy cái đối diện với cái tâm tu tập, đó là một việc đầu tiên. Những sở hành, những sinh hoạt gì ở đời thường cũng đều Đức Phật ngày điều đề đạt đến, mà ngày nói một cách đầy đủ hết, chứ không phải là chỉ riêng về cái chuyện là ở tu là trung tâm mình không, mà mình phải có cái gì phải thu xúc, thu xúc thân khẩu ý, thu xúc với những lục thêm vân vân. Vì như vậy thì chúng ta thấy cái phong cách của người tu rất là đẹp, nó là cái pháp tướng thể hiện rất là tốt. Thì cái pháp tướng này chúng ta phải làm sao để cho cái hình tướng đó nó đẹp hơn nữa, để nó tốt hơn nữa, thì chính mới là một cái điều mà chúng ta cần phải có một cái tâm, cần có cái tâm hộ tăng, mà chúng ta là hộ đạo, để cho đạo được vững bền, để đạo được tốt đẹp. Bởi những con người khẳng khái, những con người coi như là trực trị và đúng pháp, chúng ta cần phải hậu trì, chúng ta cần phải nuôi dưỡng những tâm hồn đó, và chúng ta cần phải khuyến khích để cho nó lan tỏa ra, để Phật pháp này nó đẹp, nó đã đẹp và nó đẹp hơn, nó càng đẹp hơn nữa. Dạ, xin bạch thầy tỏ có đồ đề sinh được bệnh như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính mong thầy như thế này, trong mô của thầy nhé.
cái bệnh của thầy sư, không biết thầy có còn ở trước mắt. Nếu mà thầy đoàn thầy sư nghe và còn ở trước mắt, xin đừng thầy đoàn thầy sư một người ta lời tự cố gắng. Tiếp theo. Thầy đoàn thầy sư. Và thầy đoàn thầy sư. Trong mà cái sinh hoạt của người Bà La Môn và cái duyên tôn giáo, thì điều mà chúng ta gọi là tế tự cúng dường là một cái sinh hoạt rất là quen thuộc hàng ngày. Về điều này thì đối với các vị tâm sĩ Phật giáo cũng có một chút tranh luận. Có nhiều người nói rằng mình đi tu quá thì một ngày tôi phải có 2 cái kinh sáng để chịu. Thì cũng có người nói rằng cái chuyện mà lễ nghi đôi khi nó cần thiết, quan trọng là nếu mình tu tập là được. Mình có những cái ngồi đó tụng dưới rồi có tụng, mình có tiếp tụng thì nó có lợi ích gì hết. Thì theo thì bảo tôi sư, cái chuyện mà lễ bái cúng dường mỗi ngày nó cần thiết, nó quan trọng, mình như thế nào, và có biết thiết là phải có ở trong đời sống tu tập của một vị tâm sĩ hay không, mình quyết định theo thì bảo tôi sư.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, thời xưa các Phật xuất gia, khi xuất gia của cái giới pháp thì các vị đã được Đức Thế Tôn giáo huấn bằng những cái điều thiền định. Các vị nhiệt tâm tinh tấn để đạt đến mục đích cứu cánh của đời sống hoàn hảo. Ngay trong đời sống hiện tại, vì vậy cho nên đối với các vị là không, các vị tu sĩ Phật giáo thời đó không có tế tự, không có bát sáng, dân gia cái thời hưng thịnh pháp đã đi qua, cho đến bây giờ thì các vị tu sĩ trong Phật giáo nếu như mình xuất gia mà không có những cái sinh hoạt như tín ngưỡng, những sinh hoạt tín ngưỡng như là tế, như là lễ bái, tụng niệm, thì như vậy vì giới trẻ ăn không ngồi rồi không có lợi ích gì cho mình và lễ từ người khác. Cho nên đối với thời của bây giờ là cái sinh hoạt tín ngưỡng như là tụng kinh, lễ bái thì phải có, một vị tu sĩ phải có, phải làm. Ở đây chúng tôi không muốn nói rằng là nhất thiết là các vị tu sĩ trong Phật giáo là chỉ chú trọng về cái vấn đề tụng niệm bái sám, nhưng chúng ta cần phải hiểu cái cách tụng niệm như thế nào, bái tâm như thế nào, những đúng với tinh thần của kinh điển. Ở đây muốn gì? Mỗi ngày vào chiều tối hay là vào sáng sớm thức dậy, trước khi hành thiền thì các vị tu sĩ để dọn tâm trong sạch liền ngồi lại để niệm tưởng ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Iti vi to phát qua ham sama sam bút thu hay soa ca to phát qua ta tham mu subhatipano phát qua to sa va sa san khu. Với tâm hành đúng đảnh lễ Đức Thế Tôn và Ca La Hán cho đại giác, với tâm thành kính đảnh lễ giáo pháp được theo thuyết của Đức Thế Tôn, với tâm thành kính đảnh lễ tăng chúng điều dưỡng Đức Thế Tôn và thiền hạnh, vâng vâng, thì cái cách đó quý vị nó cũng gợi lại cho tâm thiện, nó cũng trợ cho tâm thiện sanh dục. Mà hễ cái gì làm cảnh của tâm thiện hay động lực cho tâm thiện sanh thì tại sao chúng ta lại từ chối? Nếu như chỉ tụng niệm ban sáng là cái nghi thức để cho lấy có, hoặc là tụng để cho thu hút được tín đồ và đi tìm kiếm cái lợi lộc, thì cái cách tụng niệm bái tạ đó là không nên, không nên có, và những cái trò đó là không nên. Nhưng mà nếu như tụng niệm để cho tâm sĩ tấn khởi thì nên. Với cái thứ hai nữa là trong những bài kinh mà chư tăng tụng đó, từ cái kinh Paritat, tức là người ta tụng gọi là kinh Bảo An, hay là kinh tụng gọi là Cầu Siêu Avamakala, thì không có cái gì khác hơn là những cái bài pháp một cái tôn thuyết, chẳng hạn như là Mang lễ thứ 8 mà chúng ta mình học vào cái ngày thứ 3 mà sự quả tình nguyện đang thuyết. Cái bài đó nếu như vậy chúng ta vị nào mà học thuộc lòng cái bài đó, mà hiểu nghĩa bài đó, ngày nào cũng tụng cho biết rõ 38 điều an lành mà Đức Thế Tôn đã dạy, thì chúng vị lễ rất nhiều. Chúng tôi đã biết chọn vẹn ý nghĩa của 38 phần hạnh phúc, 38 phần hạnh là nhân sầu, bằng 10 thời pháp, 10 đại đệ. Thật sự ra bây giờ khi mà tụng đến bài kinh đó, thì chúng ta hiểu ý nghĩa chúng ta rất là quan trọng. Rồi tụng những bài kinh cầu siêu kỳ thật không phải là cầu siêu cho những con linh, mà là những cái bài kinh động tâm, sang quê cái gì với ra khoa. Ví dụ anh giao ta tăng kha ra ở bà đó bây giờ thông được về sự toàn lực rút chẳng tiếp thì tăng vũ bật tâm mô sư cô chuyên hành vô thường thì tâm diệt pháp tâm diệt diệt gì tịch diệt chi lạc pháp hành không thường thì phải tâm diệt biết tâm diệt rồi mới thời an vui như vậy. Thì cứ đọc đi đọc lại mỗi ngày đọc những Phật ngôn đó xuống đi để cho mình nghe, mình hiểu cái pháp mà mình tu hành, hay là mình tụng để cho chư thiên họ ở xung quanh đó họ nghe được câu Phật ngôn đó mà họ quan hỷ, họ phụ trì cái giáo pháp, thì cái điều cũng có lợi, có lợi vô cùng. Cho nên ở đây nghe chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà tụng niệm đối với các vị tu sĩ Phật giáo thời nay thì hơn thiết là có. Nếu như vị nào mà chi chú đầu đà ở trong trường hành trì thì thôi, và nếu vị nào mà ở chùa, ở làng, ở phố thị thì các vị đó cần phải có cái tâm công phu để mới có cái sự tinh tấn được. Thế nữa là những vị đi pháp học, sau khi học thuộc lòng những câu Phật ngôn bằng tiếng Phạn, tiếng Pali, học những cái bài kinh Mangala thứ 8 hay là bài kinh Tâm Hạnh, chắc có cầu quốc cảnh án, kinh chuyển pháp lương như vân vân, thì hễ học xong rồi mà không tụng mỗi ngày thì cũng quên, nó quên được pháp thôi. Cho nên phải tụng. Nhưng mà ở đây tụng không phải là một cái nghi lễ tôn giáo, mà một vị tu sĩ Phật giáo đúng nghĩa là chúng ta tụng để chúng ta ôn dường kinh điển là một. Cái thứ hai nữa là tụng những cái bài kinh tán dương ở Đức Tam Bảo là để đồng tin chúng ta tăng trưởng, duy trì để tăng trưởng. Thì chúng ta nghĩ điều rất là có lợi cho quý vị, rất có lợi. Đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với Chư Tăng và Phật tử chúng ta qua câu thảo luận 4. Và bây giờ còn có 5 phút nữa hết giờ rồi, thì tôi xin điều được kết thúc câu trả lời của chúng tôi ở đây. Nam mô Bổn Thầy.
Sau khi chúng tôi đã tiếp xúc, xin được hỏi lại cụ sĩ thực hôm nay sẽ bị dành cho bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay chúng ta có một bản tin mới về ý nghĩa sản xuất văn hóa cung ứng cho các chức của Đại Mạc Đức Lê đang bị đe dọa. Mạc Đức Lê là một đồ của Đức Lê. Đó là một chiếc đất mời quý này chị nghe bản thân này do Như Quang chỉ ngữ. Chúng tôi xin mời quý vị khán giả cho phần bản tin.
Chỉ nghệ sản xuất vàng lá tương ứng cho các chùa tại Mangala đang bị ngày 26 tháng 8 năm 2014, một địa điểm của thành phố thứ nhì tại Miến Điện luôn luôn bận rộn với những tiếng búa nhịp nhàng. Những người đàn ông lưng trần trong hai cửa hàng vàng lá tót mồ hôi trong khi ra sức nện xuống những mảnh kim loại nhỏ cho mỏng thành những phiến lá mỏng manh, một sản phẩm căn bản của đời sống Phật tử. Bên cạnh những người nện búa là một văn phòng nhỏ, trong đó có những người phụ nữ chuyển những lá vàng mỏng xuống những mảnh giấy gối tạo thành một gói vàng sẵn sàng để sử dụng đem đi bán. Mỗi gói có khoảng 100 lá vàng cân nặng khoảng 1 gram. Manalai là nơi sản xuất vàng lá tại Miến Điện. Sản phẩm của Majapa Chak xuyên qua toàn quốc đến chùa Widagon tại Rangoon cùng hàng trăm ngôi chùa tượng Phật tại Bangan, Peru và các nơi khác. Vàng lá cũng được dùng để tô điểm những sản phẩm sơn mài dùng làm dược liệu trong y cổ học, trong y học cổ truyền Miến Điện và dùng trong mỹ phẩm. Nhưng khi kinh tế quốc gia này mở cửa, những người địa phương trong kỷ niệm vàng lá lo ngại rằng sẽ có sự thặng dư về việc nhập cảnh vàng lá đi được chế tạo bằng máy, dĩ nhiên là kém chất lượng hơn, đe dọa thương vụ của họ. Mới đây một thương gia địa phương vừa trúng thầu bán vàng lá sản xuất bằng máy cho chùa Vidalon và những người trong kỹ nghệ làm vàng lá tại Mandalay tin rằng vàng lá nhập tạng đang được bán tại địa điểm Phật giáo quan trọng nhất tại Ấn Độ. Những thương gia cho rằng Thái và Trung Quốc đã đến viếng cửa hàng của họ để xem vàng lá được sản xuất như thế nào, trước kỹ thuật của họ để sản xuất loại vàng đang được nhập cảnh vào Ấn Độ. Một chủ nhân trong các cửa hàng đã nói với ban quản trị nhà chùa cho biết rằng vàng làm bằng máy rẻ hơn vàng làm bằng tay. Đó là lý do tại sao vị thương gia đó trúng thầu. Vàng lá sản xuất bằng tay địa phương tú 32.000 kia khoảng 32 mỹ kim cho 100 lá vàng, trong khi đó vàng sản xuất bằng máy chỉ tốn 25.000. Những người thợ làm vàng tại Mandalay cho biết giá vàng cho thấy sự tinh khiết của vàng và công sức bỏ ra đó, thời gian gõ và công lao bảo quản và lõ. Giấy hơi vàng cũng làm bằng tay, tốn thêm thời gian trong quá trình thưởng thức và trao thư. Vàng làm bằng máy không mỏng như bạn của chúng tôi và chất lượng của vàng không thể so sánh. Giấy gói cũng tiện lợi trong việc giác vàng, vì vàng không tróc ra dễ dàng khi giác lên thực phẩm. Và cũng nói thêm, ban quản trị chùa đã yêu cầu những nhà sản xuất vàng chuyển những lá vàng làm bằng máy qua giấy gói sản xuất tại địa phương. Nhưng việc này cũng tốn kém và vàng không tốt như vàng địa phương. Sao lại chọn sản phẩm rẻ này? Ban quản trị cũng cho biết họ kiểm tra chất lượng của vàng và giá đã rẻ hơn, do đó thương gia trúng thầu. Trong những năm gần đây, những người du khách hành hương từ Thái Lan, Trung Quốc đem theo vàng của họ, nhưng số viên chức nhà chùa đã ngăn ngoại quốc vào nơi thờ phượng. Nếu chúng tôi cho phép mọi du khách ngoại quốc sẽ đem vàng ngoại quốc vào, chúng tôi không thể biết vàng của họ có tinh khiết hay không. Một số có thể đem vàng giả và đồng vàng và đồng có thể làm hư hỏng các pho tượng và ngôi chùa nếu sử dụng một pho tượng lớn. Nếu những thương buôn và hội đồng quản trị chọn vàng làm bằng máy, các cửa hàng sản xuất vàng làm bằng tay sẽ trở thành lịch sử. Nếu ngày đó xảy ra hơn 20 cửa hàng và 100.000 công nhân trong kỹ nghệ này sẽ thất nghiệp. Thưa bản tin tới đây là chấm dứt. Có lẽ là bản tin tới đây đã chấm dứt và cái chương trình cũng chấm dứt. Tôi xin hồi hướng. Xa thuốc lành thai. Thay mặt con tâm như đệ, thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính thê ơn Chi Tôn Đức đã mở lòng đi mặt dạng dạy Phật Pháp hộ tích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chi Tôn tâm dựng lại hội sự viên thành. Kính chúc quý đạo luân hồi luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Cụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm cho thiên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Xin mời Lộc Quỳnh để kinh dùng nha. Xin mời Lộc Quỳnh.
Thank you. Thank you.